chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên. Mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Alo sinh viên số tháng 11 do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục Nhịp sống sinh viên. Trong tiểu mục Tôi là sinh viên, mời các bạn và quý thính giả cùng tìm hiểu rõ nét hơn về cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào. Qua cuộc trao đổi với ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Lào. Phần cuối là bài viết Ngôi trường của tình hữu nghị Việt Lào. Sau đây là nội dung chương trình.
Tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Đại học Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị đối thoại với sinh viên khoa ngoại ngữ. Các ý kiến đề xuất của sinh viên tập trung vào những vấn đề như công tác tổ chức dạy và học, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, phục vụ công tác dạy và học, nghiên cứu khoa học của sinh viên, chế độ chính sách, học phí, học bổng của người học, trách nhiệm của các đơn vị chức năng trong giải quyết các thủ tục liên quan đến sinh viên. Trên cơ sở các ý kiến sẽ giúp Đại học Thái Nguyên và khoa ngoại ngữ có biện pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, nhằm tạo môi trường cho sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Đại học Thái Nguyên cũng vừa biểu dương 85 sinh viên tiêu biểu năm học 2018-2019. Trong đó có 53 sinh viên xuất sắc và 32 sinh viên giỏi. Năm học 2018-2019, toàn đại học có 343 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, 2.060 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi, 3 tập thể đạt danh hiệu tập thể xuất sắc. Đại học cũng đã khai thác và trao 51 suất học bổng tài trợ ngoài ngân sách nhà nước cấp với tổng trị giá trên 557 triệu đồng, trao 100 suất quà cho sinh viên nghèo vượt khó nhân dịp Tết Nguyên đán. Cũng trong năm học, đã có 997 sinh viên được tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và có 404 sinh viên được kết nạp Đảng.
Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa phối hợp với Ban tuyên giáo Đảng ủy Đại học Thái Nguyên và Bộ môn Lý luận Chính trị của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tổ chức thông tin về tình hình biển đảo Việt Nam thời gian gần đây. Tại hội nghị, gần 1.000 sinh viên của nhà trường được thông tin nhanh về tình hình biển đảo Việt Nam với chuyên đề Biển Đông và cung cấp các tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về tinh thần đoàn kết, chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đây là hoạt động có ý nghĩa giúp các cán bộ, giảng viên và các sinh viên hiểu sâu hơn kiến thức về biển đảo Việt Nam, từ đó thấy được trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tích cực tu dưỡng, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, sau thành công của cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào diễn ra tại Đại học Thái Nguyên vừa qua, phóng viên Minh Tâm đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Lào về cuộc thi. Mời quý thính giả quan tâm theo dõi.
Trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi. Ông có thể cho biết rõ hơn về ý tưởng và mục đích của việc tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm 2019.
Về mục đích trên cơ sở đánh giá về chất lượng đào tạo cũng như là băn khoăn về chất lượng nguồn nhân lực của các đồng chí lãnh đạo Lào khi làm việc của chúng tôi, thì chúng tôi cho rằng là một trong những nguyên nhân làm cho học sinh mà họ muốn có tiếp thu sâu sắc cái văn hóa cũng như là cái kiến thức ấy thì phải thông thạo tiếng Việt. Cho nên là cái đích ấy là làm sao cho các bạn nào tạo thành một cái phong trào thi đua nhau học tiếng Việt để nói tiếng Việt tốt. Trước hết là phụ cho việc học tập. Thứ hai là có hiểu tiếng Việt ấy, thì các bạn ngoài nâng cao chất lượng học tập thì hiểu biết sâu hơn, rõ hơn văn hóa Việt Nam. Nó tạo thành một cái mối gắn kết lâu dài thì giữa những người học rồi những người bạn đã từng học tập công tác Việt Nam với văn hóa và nhân dân Việt Nam. Và cái đó nó sẽ làm nền tảng, là động lực và là kéo dài mãi mãi cái tình hữu nghị vĩ đại và cái tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam.
Vậy từ mục đích rất là rõ ràng như vậy thì cuộc thi này đã được các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện như thế nào, thưa ông?
Từ cái việc đó thì được Bộ Giáo dục, từ đồng chí Bộ trưởng đến các đồng chí Thứ trưởng rất ủng hộ. Cùng chung cái nhận thức đó thì đồng chí Bộ trưởng rất quyết tâm cùng với chúng tôi tổ chức cuộc thi này. Song hành với quá trình thi thì được Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng như là Ủy ban Dân tộc miền núi rất hưởng ứng. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ấy rất khuyến khích cái việc này, thấy là rất có ý nghĩa, tạo ra một cái xung lực rất là tốt. Qua thi ba vùng ấy, thì cũng làm cho chúng tôi ngoài sức tưởng tượng. Về quy mô thì chúng tôi lúc đầu thì cũng tưởng là Mỗi khu vực như thế thì mấy chục em đi thi thôi, nhưng mà mỗi khu vực như thế hàng trăm người cùng đi thi. Và đặc biệt ở khu vực phía Bắc thi ở trường Đại học Thủy Lợi thì hàng nghìn em đến để tham gia cuộc thi này. Mà chúng tôi đã phải điều chỉnh cái cơ cấu giải. Lúc đầu dự kiến là chọn 25 giải thì phải nâng đến hơn 40 giải.
Vậy thì qua đánh giá chung thì ông thấy chất lượng thí sinh tham gia cuộc thi này như thế nào?
Rất là chất lượng, phong cách diễn đạt, từ ngữ rồi thì khả năng hùng biện rất là tốt. Và tôi hy vọng rằng đây là cái cuộc thi đầu tiên nhưng mà nó sẽ trở thành thông lệ để thúc đẩy cái phong trào và nâng cao chất lượng tiếng Việt của học sinh nào học tại Việt Nam.
Ở cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức thì rất vinh dự cho Đại học Thái Nguyên là đơn vị đăng cai tổ chức. Ông có đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị cũng như tổ chức của Đại học Thái Nguyên?
Chúng tôi trước hết là xin cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng như Đại học Thái Nguyên. Trong quá trình chuẩn bị thi chung kết tại Thái Nguyên này thì chúng tôi được sự giúp đỡ rất chủ động và chủ quan, thì đến thời điểm này chúng tôi thấy là không còn điều gì để bình luận về điều kiện và chuẩn bị rất là chu đáo, trọng thị. Đến thời điểm này thì tôi tin là công tác chuẩn bị thì chắc không còn gì sơ suất nữa và cuộc thi sẽ thành công.
Vâng, xin được cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, Đại học Thái Nguyên hiện có hơn 800 lưu học sinh Lào đang theo học. Với nền tảng hợp tác hỗ trợ giúp đỡ nhau trong việc đào tạo nguồn cán bộ chất lượng cao cho nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thời gian qua, Trường Đại học Sư phạm đang thực hiện đào tạo gần 240 lưu học sinh ở nhiều hệ.
Vào thi đẹp Vi Lai Vanh là một trong 62 du học sinh Lào vừa đến Việt Nam ngày 30 tháng 9 để theo học chương trình dự bị tiếng Việt tại Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên. Để hiện thực hóa ước mơ học tập trở về xây dựng quê hương, thì việc đầu tiên mà Vào Thi Đẹt cần phải vượt qua đó là rào cản về ngôn ngữ. Sau gần 2 tháng học tập trong môi trường mới, Vào Thi Đẹt cùng các bạn đang được các thầy cô hướng dẫn làm quen với tiếng Việt, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết từ cơ bản đến nâng cao trước khi chính thức học chuyên ngành. Còn đối với Bun Suhaluk, ngay sau khi đến Việt Nam, anh đã tự đặt cho mình tên bằng tiếng Việt rất ý nghĩa, May, nghĩa là may mắn. Sau một năm học và tìm hiểu về tiếng Việt, hiện Bun đang theo học thạc sĩ chuyên ngành toán tại Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Để thực sự am hiểu về tiếng Việt, May dành nhiều thời gian để học trên lớp. Sau khi đã có nền tảng tiếng Việt khá vững, anh còn hỗ trợ các thầy cô giáo trợ giảng cho các du học sinh mới theo học lớp tiếng Việt dự bị. Với khả năng nói tiếng Việt lưu loát và rõ ràng về âm sắc, tại cuộc thi chung kết toàn quốc Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào do Bộ Giáo dục Đào tạo, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Lào và Đại học Thái Nguyên tổ chức, Bun đã xuất sắc vượt qua 11 thí sinh giành giải đặc biệt. Anh cho biết:
nếu so với tiếng Lào của chúng tôi thì tiếng Việt thì phong phú hơn. Đấy. Và cái thứ hai nữa là cái thanh liệu của tiếng Việt thì có đến 6 thanh liệu, nhưng mà tiếng Lào của chúng tôi thì có 4 thôi. Đấy. Đây cũng là một vấn đề mà khó với chúng tôi khi học tiếng Việt. Tôi rất thích cái cách học tiếng Việt qua các xem phim tiếng Việt, đọc các truyện tiếng Việt, và cũng là đi ra ngoài giao tiếp. Các thầy cô ở trường thì rất là cố gắng dạy dỗ các học trò khác ngôn ngữ, khác văn hóa đấy. Không phải chỉ là cố gắng dạy kiến thức về tiếng Việt, mà các thầy cô cũng rất tận tình giúp đỡ, quan tâm, hỗ trợ chúng tôi rất nhiều.
Là một trong những giáo viên trực tiếp đứng lớp dạy tiếng Việt cho du học sinh Lào, tiến sĩ Nguyễn Thu Quỳnh của khoa ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên chia sẻ, để học tiếng Việt thành công, không chỉ bản thân sinh viên Lào phải cố gắng, mà các giáo viên dạy tiếng Việt như chúng tôi phải vận dụng mọi phương pháp để truyền đạt sao cho học sinh dễ hiểu nhất.
Với chúng tôi là những giảng viên dạy tiếng Việt của nhà trường thì không chỉ là chúng tôi chuẩn bị bài lên mỗi giờ lên lớp cho các em, mà còn phải tìm hiểu cái tâm lý của các em để đưa các em vào cái nội dung bài học một cách tự nhiên nhất và gần gũi nhất với cái ngôn ngữ mẹ đẻ của các em, để giảm đi cái sự khác biệt về ngôn ngữ. Thế ngoài cái giờ lên lớp thì chúng tôi có tổ chức những cái hoạt động ngoại khóa cho các em, ví dụ như là tổ chức những cái chuyến du lịch, những cuộc tham quan thực tế tại Thái Nguyên như là Bảo tàng Văn hóa các dân tộc, Đồi Trại Tân Cương, một số cái khu khác nữa để các em tìm hiểu.
Hiện nay, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên có 237 du học sinh Lào đang theo học các lớp dự bị tiếng Việt theo hệ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Nhà trường luôn xây dựng các giáo trình giảng dạy, sắp xếp bố trí đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm và đầu tư cơ sở vật chất để lưu học sinh Lào được học tập thuận lợi tại trường. Ngoài giờ học trên giảng đường, các du học sinh Lào được tham gia các tiết học ngoại khóa. Ở mỗi lớp có lưu học sinh Lào, nhà trường đều cử một sinh viên Việt Nam giúp đỡ sinh viên người Lào. Qua đó, tạo điều kiện giúp các em được tiếp thu những tri thức khoa học mới, tăng cường sự giao lưu hợp tác giữa hai quốc gia, hai nền văn hóa Việt Nam-Lào. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Tính, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết thêm.
Chúng tôi đã có rất nhiều những cái hoạt động hợp tác với lại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, như là tổ chức đào tạo, các cái khóa đào tạo cho lưu học sinh Lào, đào tạo tiếng Việt, đào tạo cử nhân, đào tạo thạc sĩ và đào tạo tiến sĩ. Ngoài những hoạt động đó ra thì chúng tôi còn cử cán bộ giảng viên của nhà trường sang để hỗ trợ, để giúp đỡ giảng viên của các trường cao đẳng sư phạm của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về thực hiện cái hoạt động phát triển chương trình đào tạo giáo viên, về nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giáo viên. Đồng thời chúng tôi thực hiện những cái hoạt động triển lãm về giáo dục tại Lào để quảng bá cái hình ảnh Việt Nam, quảng bá những cái kết quả giáo dục đào tạo của Việt Nam cho nước bạn.
Rời xa gia đình, đến Việt Nam, với ước mơ nguyện học tập để trở về xây dựng quê hương, buổi ban đầu, các du học sinh đến từ xứ sở Hoa Champa đang học tập tại Thái Nguyên gặp không ít khó khăn về ngôn ngữ và văn hóa. Thế nhưng, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô giáo, bạn bè Việt Nam, những lưu học sinh Lào đã đang từng bước hòa nhập vươn lên trong học tập. Và với hơn 1.500 lưu học sinh Lào đã và đang học tập tại Thái Nguyên, mái trường là nơi ươm mầm tình hữu nghị hai nước Việt Nam-Lào và tiếng Việt chính là cầu nối gắn kết họ với Việt Nam, quê hương thứ hai của mình.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Alo Sinh viên.